Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 5 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi, nguyên tổng giám mục Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, về cái chết tử đạo của linh mục Pino Puglisi. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một cương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ của hai tân tòng Pháp được rửa tội trong đêm vọng phục sinh năm nay. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những nhân tố ảnh hưởng đến đời sống chung huynh đệ tu trì ngày nay. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua mùng 4 tháng 6 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín hữu hãy chân thật trong lời nói, tránh ngôn ngữ của những kẻ giả hình. Trong số các vị đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Thượng phụ Công giáo Armeni Nerses Petros 19 Tarmuni, Đức Cha Fernando Vianney, giám mục giáo phận Kandy bên Sri Lanka, và Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruch, thư viện trưởng của Tòa Thánh, trước sự tham dự của các nhân viên của các tổ chức liên hệ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài phúc âm kể lại những người biệt phái và phe Herode hỏi Chúa Giêsu để gài bẫy Ngài, có nên nộp thuế cho Cesare hay không? Đức Thánh Cha nhận xét rằng những lời đẹp đẽ ấy, những lời bọc đường muốn chứng tỏ là bạn hữu nhưng thực ra là giả dối. Những kẻ ấy không yêu chuộng sự thật, nhưng chỉ yêu bản thân họ. Và thế là họ tìm cách lường gạt, lôi kéo người khác vào trong sự gian dối của họ. Đó là một sự giả hình, là ngôn ngữ của sự tham ô. Những kẻ giả hình bắt đầu bằng sự nịnh bợ, và rốt cuộc, họ tìm những chứng nhân gian dối để cáo buộc những người mà họ nịnh bợ. Từ những nhận xét trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xét mình xem ngôn ngữ của chúng ta thế nào, chúng ta có nói trong sự thật với tình yêu thương, hoặc chỉ nói bằng ngôn ngữ xã hội, bề ngoài xem ra là những điều tốt đẹp nhưng thực tế không phải như vậy. Ngôn ngữ của chúng ta phải hợp với tin mừng. Hôm nay chúng ta hãy xin Chúa làm cho chúng ta có ngôn ngữ của người đơn sơ như trẻ em, nói như con cái Thiên Chúa, nói trong sự thật vì tình thương.
Roma, ngày 5 tháng 7 tới đây, Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản giáo phận Roma, sẽ chủ tọa buổi lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận trong án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Buổi lễ này sẽ diễn ra lúc 11 giờ rưỡi sáng tại hội trường Hòa Giải, trong dinh thự Laterano, cũng là tòa giám quản của giáo phận Roma. Bắt đầu là thánh ca, tiếp đến là đọc biên bản, rồi diễn văn của Đức Hồng Y Vanlini, và lời cảm ơn của Đức Hồng Y Tosson, sau cùng là thánh ca kết thúc. Trong thư mời tham dự buổi lễ này, Đức Hồng Y Peter Tosson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Vanlini cũng cho biết trước đó, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng cùng ngày thứ Sáu, năm tháng 7, sẽ có thánh lễ đồng tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Antôn Padova của dòng Francisco ở đường Merulana 124. Ngoài ra, vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, sẽ có buổi giới thiệu cuốn sách của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với tựa đề Các thư mục vụ theo vết công đồng chung Vatican II, trình bày các bản sao thánh giá của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, tuyên bố cấp học bổng về đạo lý xã hội của Hội Thánh, để kính nhớ Đức Cố Hồng Y. Sau cùng là buổi hòa nhạc. Ngày thứ Bảy, 6 tháng 7, lúc 12 giờ, sẽ có buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và thánh lễ tạ ơn, được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, nơi có mộ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
thư mời của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đặc biệt cảm ơn các tổ chức ân nhân như Ngân Quỹ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở Hoa Kỳ, Ngân Quỹ Thánh Matthew tưởng niệm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở Vatican, Hiệp hội các cựu chủng sinh Huế ở Mỹ, Ngân Quỹ Antica Secca ở Lucca, Italia, Phong trào Canh Tân trong Thánh Linh ở Tampa, Florida, và sau cùng là Giáo đoàn Công giáo Việt Nam ở Đức. Sau buổi lễ tại Tòa Giám quản Roma, toàn bộ hồ sơ thu thập được trong cuộc điều tra được niêm phong và gửi về Bộ Phong Thánh tại đây. Bộ sẽ cứu xét giá trị cuộc điều tra đã thực hiện trước khi chỉ định vị tường trình viên, để cùng với vị thỉnh nguyện viên soạn tập hồ sơ đúc kết và các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa. Hồ sơ này sẽ được giao cho 9 vị chuyên gia cố vấn của Bộ cứu xét và cho ý kiến. Nếu mọi giai đoạn của việc cứu xét này là tích cực, Đức Thánh Cha sẽ cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa được gọi là đấng đáng kính. Giai đoạn kế tiếp là cứu xét phép lạ. Nếu có phép lạ được chứng thực qua các giai đoạn cứu xét của Hội đồng Giám định Y khoa, Ủy ban Thần học và Hội đồng Hồng Y, Đức Thánh Cha sẽ cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận và việc phong chân phước có thể tiến hành sau đó.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu hãy noi gương Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, tuân phục và tín thác nơi Thiên Chúa. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài huấn dụ dành cho 3.000 tín hữu hành hương thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia, về Roma hành hương tại mộ Chân Phước Gioan 23 trong đền thờ Thánh Phêrô chiều ngày 3 tháng 6 vừa qua, nhân dịp tưởng niệm đúng 50 năm Đức Cố Giáo Hoàng qua đời. Đức Thánh Cha đã đến gặp các tín hữu vào cuối thánh lễ do Đức Cha Francesco Beschi, giám mục giáo phận Bergamo chủ sự. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã bình luận về khẩu hiệu giám mục của Đức Gioan 23, Obediencia et Pax, vâng phục và bình an, và khẳng định rằng cuộc sống của Chân Phước Gioan 23 là một bài học chứng tỏ sự tuân phục và tín thác nơi Thiên Chúa, dẫn đến niềm an bình nội tâm, một niềm an bình được nhìn nhận thấy một cách tự nhiên và chia sẻ với tha nhân.
Đức Thánh Cha nhận định rằng Đức Giáo Hoàng Gioan 23 vẫn còn được nhiều người gọi là vị Giáo Hoàng nhân từ. Thật là đẹp rừng nào khi tìm thấy một linh mục tốt lành từ nhân. Điều này làm cho tôi nghĩ đến điều mà Thánh Ignacio Loyola nói với các tu sĩ dòng tên. Người liệt kê nhiều đức tính mà một bề trên phải có, danh sách thật là dài. Nhưng sau cùng Thánh Nhân nói, nếu không có các nhân đức ấy, thì ít là bề trên phải có thật nhiều lòng từ nhân. Đó là điều thiết yếu, đó là một người cha, một linh mục với lòng từ nhân. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến nhiều hoạt động của Đức Chân Phước Gioan 23, đặc biệt là việc thăng tiến sự hiệp nhất trong và ngoài giáo hội, cổ võ đối thoại với các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác, với các vị lãnh đạo Do Thái và Hồi giáo, cũng như với nhiều người thiện chí. Và Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng khi đọc nhật ký một tâm hồn của Đức Gioan 23, người ta thấy rõ an bình nội tâm của người là kết quả của một hành trình thiêng liêng trong kỷ luật, trong sự nhìn nhận và chế ngự những ước muốn ích kỷ và trong sự tuân phục để Chúa Thánh Linh hoạt động qua các bề trên. Đối với Chân Phước Gioan 23, vâng phục có nghĩa là chấp nhận công tác phục vụ trong giáo hội mà các bề trên yêu cầu, không tìm điều gì cho bản thân, không giữ lại cho mình những gì đã được yêu cầu, kể cả việc từ giã quê hương, đối diện với một thế giới xa lạ và phục vụ tại những nơi có rất ít tín hữu công giáo.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Hồng Y Tarcisio Bertone vẫn là quốc vụ khanh Tòa Thánh trọn vẹn. Trong thời gian gần đây, có nhiều tin đồn trên vài mạng Internet cho rằng Đức Hồng Y Bertone không còn thi hành nhiệm vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh nữa, và có thể là ngày 29 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đích thân loan báo bổ nhiệm vị quốc vụ khanh mới. Vị này sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào tháng 10 năm nay, khi có khóa họp của 8 vị Hồng Y được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm cố vấn cho Ngài trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ và cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Hôm 3 tháng 6, Cha Lombardi đã cải chính tin vừa nói và tuyên bố. Đức Hồng Y Bertone vẫn làm việc bình thường, ngài có những cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, các vị thường trao đổi về những vấn đề liên hệ tới công việc. Hôm nay 3 tháng 6, chúng ta thấy Đức Hồng Y ở cạnh Đức Giáo Hoàng Francisco trong đền thờ Thánh Phaero. Đức Hồng Y Bertone cũng sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm tại Rio de Janeiro vào tháng 7 tới đây. Cha Lombardi nhắc lại rằng, tất cả các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã được Đức Thánh Cha tái khẳng định và yêu cầu tiếp tục chức vụ cho đến khi Ngài định liệu cách khác, nghĩa là cho tới khi Ngài bổ nhiệm người khác. Cha Lombardi nói thêm rằng, tôi không nghĩ Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm người mới trong những ngày tới đây.
Tegucigalpa, Đức Cha Romulo Emiliani, giám mục phụ tá giáo phận San Pedro Sula bên Honduras, đã thuyết phục được hai băng đảng tội phạm hung hăng nhất tại đây, đồng ý chấp thuận một tuyên ngôn tỏ ý muốn hòa bình. Hai băng đảng nói trên có tên là Đường số 18 và Mara Salvatrucha. Hoạt động tội phạm của hai băng đảng này đã tích cực góp phần làm cho Honduras trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ các vụ sát nhân cao nhất thế giới. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, từ nhà giam, lãnh tụ của hai băng đảng nói trên đã bày tỏ ước muốn hòa giải với xã hội và với chính quyền nếu được chính quyền cung cấp công ăn việc làm. Đức cha Emiliani xác định là không có một văn bản thỏa ước nào được ký kết liên quan đến ước muốn ngừng chiến giữa hai băng đảng này, nhưng hai bên chỉ mới tỏ ý muốn hòa giải với xã hội. Đức cha cho biết là ngài chỉ giúp hai bên ý thức rằng họ phải thay đổi vì con đường họ đang đi chỉ dẫn tới tù ngục hay chết chóc mà thôi. Họ phải nghĩ đến con cái của họ và phải thay đổi nếu không muốn con cái phải sống khổ sở như họ. Một thỏa hiệp tương tự được hai băng đảng cùng tên ở nước El Salvador, láng giềng, ký kết cách đây 14 tháng, đã làm cho con số các vụ sát nhân ở El Salvador giảm thiểu 52%. Hiện nay tại tỉnh San Pedro Sula, mỗi ngày trung bình có 3 vụ giết người, khiến cho thành phố này chiếm hàng đầu trong số các thành phố bạo lực nhất thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi, nguyên tổng giám mục Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, về cái chết tử đạo của linh mục Pino Puglisi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Bảy 25 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Paolo Romeo, Tổng giám mục Palermo, thủ phủ đảo Sicilia Nam Italia, đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho linh mục Giuseppe Puglisi. Cùng đồng tế thánh lễ đã có 40 Hồng Y và giám mục và 750 linh mục cùng 70 phó tế. Thánh lễ đã được cử hành tại đồng cỏ Foro Italico, trước các bức tường của thành phố quay mặt ra biển, với sự tham dự của hơn 80.000 tín hữu và 200 nhân vật chính trị xã hội. Cách đó hơn 100 thước là nơi Salvatore Grigoli đã bắn chết cha Pino Puglisi ngày 15 tháng 9 năm 1993, tức cách đây gần 20 năm. Cha Puglisi đã bị các tổ chức tội phạm mafia tại Palermo thủ tiêu vì cha đã yêu thương người trẻ Palermo và cố gắng thăng tiến cuộc sống của họ, để họ không trở thành nạn nhân của ma túy và mồi ngon của các tổ chức tội phạm. Cha đã thành lập trung tâm Padre Nostro, cha chúng ta, để giáo dục và hướng dẫn người trẻ sống theo các giá trị tin mừng, yêu thương của Chúa Giêsu, trong đó có sự liêm chính. Nhưng các hoạt động mục vụ lôi cuốn giới trẻ của cha là một ngăn trở cho các tổ chức tội phạm mafia, vì họ không thể tự do tung hoành khống chế người trẻ như họ muốn. Ngày 15 tháng 9 năm 1999, Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi đã bắt đầu án phong chân phước với các cuộc điều tra trên cấp giáo phận, và án phong đã kết thúc ngày 5 tháng 6 năm 2012, khi các hồng y và giám mục thuộc Ủy ban của Bộ Phong Thánh thừa nhận rằng cha Giuseppe Puglisi đã bị các tổ chức tội phạm mafia giết vì thù ghét đức tin, vì cha đã trung thành với Chúa Kitô, giáo hội và thi hành sứ vụ thừa tác linh mục, phổ biến đức tin, bênh vực tính chất thánh thiêng của sự sống và phẩm giá con người, nhất là của các trẻ em. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh phong chân phước cho cha vì lý do tử đạo.
Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Paolo Romeo, đương kim Tổng giám mục Palermo nói, ngày chúng ta trông đợi đã tới, chúng ta đã gia tăng các buổi suy tư cầu nguyện giúp hiểu biết gương mặt của cha Puglisi. Chúng ta chỉ hiểu được sự thù ghét đức tin, mà với nó người ta đã phạm tội giết người. Nếu quan sát một người đã sống trung thực với chức linh mục của mình trong 33 năm trời, cha Puglisi là một nữ hoàng ông cần mẫn. Cha đã làm việc để đem lại an bình cho con tim của dân chúng. Cha đã chú ý tới các vùng ngoại ô, tới những người sống trong tình trạng bất công và lạc lõng. Cha đã loan báo tin mừng đem theo sự thăng tiến nhân bản. Một cuộc sống được định hướng như thế làm hại cho những kẻ có các tham chiếu khác, làm hại cho những kẻ muốn chỉ huy và áp đặt trên người khác các yêu sách của mình. Thế giới của các tổ chức tội phạm mafia xây dựng thù ghét của nó và tin mừng của nó. Đức cha Carmelo Cutita, giám mục phụ tá Tổng giám mục Palermo, đồng thời là người tổ chức lễ phong chân phước cho cha Puglisi cho biết, đây là một biến cố ý nghĩa đối với Tổng giáo phận Palermo và cho toàn đảo Sicilia. Đức cha là con thiêng liêng của cha Puglisi. Vì được cha đồng hành trên con đường ơn gọi từ khi còn bé tại làng Gograno. Đức Hồng Y De Giorgi, nguyên tổng giám mục Palermo, đã chủ sự phần lễ nghi phong chân phước cho cha Puglisi. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y về gương mặt của vị linh mục tử đạo vì đức tin. Thưa Đức Hồng Y, việc tôn phong chân phước cho linh mục Giuseppe Puglisi mang rất nhiều ý nghĩa. Cha là vị chân phước mới, là một vị tử đạo vì đức tin, một người đã muốn chiến đấu chống lại các luận lý của các tổ chức tội phạm mafia, một chứng nhân của tin mừng. Đức Hồng Y định nghĩa gương mặt của cha Puglisi như thế nào?
Cha là một linh mục đã làm chứng cho tin mừng với thực tại cuộc sống rạng ngời đời linh mục của cha và với hy lễ đổ máu của mình. Như Đức Gioan Phaolô II đã định nghĩa, cha là thừa tác viên quảng đại của Chúa Kitô, là chứng nhân can đảm của tin mừng, dấn thân trong việc loan báo tin mừng và trợ giúp các anh chị em khác sống một cách liêm chính, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đối với tôi xem ra đó là tổng hợp ý nghĩa nhất cuộc sống của cha và của sứ mệnh linh mục của cha.
Cha Puglisi đã để lại cho giáo hội Palermo và cho toàn thể giáo hội đảo Sicilia gia tài nào thưa Đức Hồng Y?
Vụ sát hại phạm thánh cha Puglisi và kiểu nó xảy ra và vì các lý do của nó đối với giáo hội tại Palermo cũng như đối với toàn thể giáo hội Italia là tiếng nói đời đời và khôn nguôi của máu, mời gọi sống can đảm, trung thực, mạnh mẽ, liều lĩnh, thánh thiện trong việc thi hành sứ vụ linh mục và mọi việc khác phục vụ giáo hội cho chiến thắng của sự thiện trên tất cả các tấn kích và đồi bại của sự dữ.
Trong việc dựng lại vụ sát hại cha Puglisi, có nụ cười của cha trong thời điểm của bảy sập giết người, một hình ảnh thật là mạnh mẽ, nó khiến cho Đức Hồng Y nghĩ tới điều gì?
Nụ cười của cha Puglisi khiến cho tôi nghĩ tới một lời mời gọi. Trước hết, một lời mời gọi các người thuộc các tổ chức tội phạm mafia hoán cải, cũng như mời gọi những kẻ đã giết ngài. Nó như thể là để nói với họ rằng, cũng như Chúa Giêsu, cha đã đổ máu ra cho ơn hoán cải, cho sự cứu rỗi của họ, cho sự giải phóng họ khỏi nô lệ của tội lỗi, khổ sở hơn cảnh tù đầy khốn khổ nhất. Mời gọi họ cương quyết trở về với Thiên Chúa là đấng trong sự thương xót vô biên của người đang chờ đợi họ, như người cha trong dụ ngôn của tin mừng, chờ đợi đứa con đi hoang trở về nhà. Chỉ khi trở về với Thiên Chúa, họ mới có thể tìm lại được sự bình an trong tâm hồn, trao ban trở lại cho xã hội các sự thanh thản riêng đã đánh mất, cũng như niềm hy vọng vào tương lai.
Đức Hồng Y đã tới Palermo 3 năm sau khi cha Puglisi bị giết. Giáo hội Palermo khi đó đã sống biến cố bạo lực này như thế nào? Và giáo hội đã duy trì sống động kỷ niệm về vị linh mục của mình ra sao trong 20 năm qua, kể từ ngày cha Puglisi chết vì đạo?
Ngay từ ngày xảy ra biến cố, cuộc tử đạo của linh mục Puglisi đã ghi dấu sâu đậm cuộc sống và hoạt động mục vụ của giáo hội tại Palermo trong suốt 20 năm qua. Ý thức về sứ điệp mà Chúa Thánh Thần đã gửi tới cho giáo hội qua biến cố thê thảm và hùng hồn như thế đã gia tăng. Thật là ý nghĩa vì từ đó, giáo hội bắt đầu năm mục vụ trong năm kỷ niệm cái chết của cha. Và đối với tôi thì nó còn có ý nghĩa hơn nữa vì số ơn gọi linh mục có phẩm chất gia tăng và phát triển trong các năm sau vụ tử đạo của cha. Và tôi thích coi đó như là hoa trái lời bầu cử của cha từ trời, mạnh mẽ hơn là công tác mục vụ ơn gọi lớn lao và thông minh mà cha đã thực hiện khi cha còn sống.
Thưa Đức Hồng Y, cha Puglisi đã luôn luôn được định nghĩa như là một linh mục toàn thời. Gương mặt của cha đề nghị mẫu linh mục nào?
Mẫu linh mục theo con tim của Thiên Chúa, tất cả của Thiên Chúa và tất cả của dân người như được nêu bật trong Thánh Kinh, luôn luôn hiện diện trên lộ trình của dân Chúa và như Công đồng Chung Vatican II đã vạch ra. Và chính trong bầu khí này của Công đồng, cha Puglisi đã thi hành chức thừa tác của mình. Ngài là một linh mục khởi hành từ việc chiêm niệm để giải tỏa nó ra trong hoạt động một cách phong phú. Từ tiến trình án phong chân phước, theo giáo luật, nổi bật lên một chân dung linh mục và mục vụ, đạt triều thiên tử đạo là chứng tá Kitô tuyệt diệu nhất. Cha Puglisi đã bị giết vì là linh mục có cuộc sống trung thực và trung thành, vì đã dấn thân trong việc loan báo tin mừng và trong bổn phận là nhà giáo dục, là mục tử, là người dẫn đường, nhất là của giới trẻ. Cha đã bị giết bởi vì với hoạt động mục vụ thinh lặng nhưng hữu hiệu của cha đã lôi kéo các thế hệ mới ra khỏi các suối bẩy của sự dữ và ra khỏi các tấn công của các lực lượng đen tối và gian ác của tội phạm và của tâm thức tội phạm mafia. Như Chúa Giêsu, cha đã trở thành dấu chỉ của sự mâu thuẫn, là đối tượng tình yêu thương của những người được cha phục vụ và là đối tượng sự thù ghét của những người phục vụ cái chết. Nhưng cha đã không dừng lại trước các đe dọa.
Đức Hồng Y là người thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự lễ nghi phong chân phước và đọc lời công bố cha Puglisi là chân phước. Đức Hồng Y cảm thấy thế nào?
Hồi tháng 11 năm ngoái, khi Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thông báo cho tôi biết rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định tôi đại diện người phong chân phước cho linh mục Giuseppe Puglisi, tôi đã rất cảm động. Và tôi đã sống lại sự cảm động này khi Đức Thánh Cha Francisco xác nhận việc chỉ định ấy của vị tiền nhiệm. Tôi như cảm nhận được tình yêu thương của cha Pino Puglisi, mà tôi đã dấn thân lo cho tiến trình phong chân phước với tình yêu thương khi còn là Tổng giám mục Palermo. Giờ đây đọc công thức phong chân phước cho cha, thì như là cảm nhận được vòng tay cha ôm tôi và sự che chở của cha. Và tôi xin dâng lễ kỷ niệm 60 năm linh mục và 40 năm giám mục của tôi cho cha.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi, nguyên tổng giám mục Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, về cái chết tử đạo của linh mục Pino Puglisi. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của hai tân tòng Pháp được rửa tội trong đêm vọng phục sinh năm nay.
Tối thứ Bảy tuần Thánh, đêm vọng phục sinh, 30 tháng 3, 2013, tại nhà thờ Saint Barbensan, thuộc Tổng giáo phận Cambrai ở miền Bắc nước Pháp, đã có 4 tân tòng lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo. Xin trích dịch chứng từ của một nam và một nữ trong số 4 tân tòng này. Trước hết xin nhường lời cho anh Christophe, 28 tuổi. Tôi chào đời trong môi trường sống đạo hẳn hoi, nhưng tôi lại không được rửa tội sau khi sinh ra, vì lý do gia đình. Ý tưởng rửa tội thường xuyên xuất hiện trong tâm trí tôi và mỗi lúc một rõ rệt hơn, đôi khi trở thành quyết liệt như vấn đề sinh tử. Để có thể tiến bước trên con đường của một tín hữu Công giáo, thì trước tiên tôi phải lãnh bí tích rửa tội, và điều này trở thành một nhu cầu thực tiễn cấp thiết. Tôi cảm thấy ước nguyện sâu xa, muốn đi nhà thờ tham dự thánh lễ. Hành trình tăng tòng của tôi khởi đầu với Evipres. Tôi chuẩn bị lãnh phép rửa tội từ tháng 6 năm 2012. Sau đó, tôi gia nhập nhóm có hai tăng tòng khác là Alison và Guillaume, cùng với Terry là người chuẩn bị lãnh phép thêm sức. Lộ trình của nhóm tăng tòng chúng tôi rất trang trọng. Người này có thể học hỏi từ người kia. Tôi sống lộ trình này với việc song song đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Tôi sống thánh lễ của tôi. Mỗi khi có những bàn tay đặt trên chúng tôi vào những dịp thăm dò khác nhau đều khiến cho tôi xúc động. Tôi khởi đầu đọc Kinh Thánh, tôi rất thích đọc sách Châm Ngôn. Tôi vừa đọc xong Diễm Tình Ca, không có đoạn nào hay hơn đoạn nào, bởi lẽ mỗi một sách thánh đều mang đến một sứ điệp riêng. Tôi tham dự các buổi cầu nguyện tay xê diễn ra vào mỗi thứ tư tuần thứ hai tại San Jerry. Tôi rất thích các bài thánh ca có tính cách suy niệm. Sự kiện tôi xin lãnh bí tích rửa tội cho phép tôi nhận ra đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống, vật chất không thật sự hữu ích. Ngày hôm nay, đức tin giúp tôi tiến bước và chọn đúng hướng đi. Đức tin thắp tùng tôi muốn sống trọn vẹn trong sự thật. Chứng từ của tăng tòng thứ hai là chị Alison, 34 tuổi. Tôi luôn luôn ước muốn lãnh bí tích rửa tội. Tôi không được rửa tội ngay từ lúc chào đời, mặc dù tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo. Yếu tố kích động khơi mào vào dịp chuẩn bị phép rửa cho đứa con trai thứ năm của tôi là Eton vào tháng 6 năm 2011. Thân phụ của bốn đứa con đầu là kẻ vô thần nên không cho phép tôi đặt vấn đề với anh về chuyện giáo dục con cái trong đức tin. Và thế là tôi đặt vấn đề gia nhập nhóm dự tòng vào dịp chuẩn bị lễ rửa tội cho Eton. Chính khi đó tôi cảm nhận tiếng gọi, tìm hiểu biết hơn về Chúa Giêsu Kitô. Tôi khởi đầu công cuộc học hỏi giáo lý vào tháng 10 năm 2011. Cứ ba tuần một lần, chúng tôi quy tụ để học hỏi. Người chồng tương lai của tôi, anh Terry, ba của Eton và Madeline, cũng chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức với chúng tôi, sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 15 tháng 6 tại nhà thờ Preso. Hành trình tăng tòng củng cố niềm ước ao của tôi muốn trở thành tín hữu Công giáo. Lộ trình này thật tuyệt vời, xét gì sau cùng rồi thì tôi có thể nói về đức tin của tôi với người bạn đời mà tôi chọn làm chồng. Anh đọc cho tôi nghe các đoạn kinh thánh rồi giải thích cho tôi hiểu. Bởi lẽ anh từng học giáo lý trong thời niên thiếu và đã xưng tội cùng rước lễ lần đầu. Trước ngày được rửa tội, đức tin của tôi tăng trưởng. Tôi hiểu đức tin rõ hơn và thật cảm kích vì sắp được rửa tội. Cha đỡ đầu cho tôi là người được cha mẹ tôi chọn ngay từ ngày tôi còn bé xíu, mặc dù lúc đó chưa phải là người đỡ đầu rửa tội của tôi. Trong khi mẹ đỡ đầu thì chính tôi chọn lấy. Đây là người bạn gái tốt nhất của tôi, và đức tin của bạn Hiền cũng hướng dẫn tôi nữa. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, có lời chép rằng, hãy mở đường khai lối và san cho bằng phẳng, dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường nẻo dân ta. Bởi vì đấng muôn trùng cao cả, đấng ngự chốn quyển hằng, đấng mang danh chí thánh, người phán như sau, ta ngự chốn cao dời và thánh thiện. Nhưng dặn ở dưới tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát. Vì ta chẳng trách cứ luôn luôn, không giận hờn mãi mãi. Kẻo hơi thở mọi sinh linh chính ta làm ra, trước mặt ta sẽ phải lùi tàn. Vì tội nó ham lợi mà ta giận dữ, ta đã đánh nó, đã ẵn mặt trong cơn giận dữ, nhưng nó giận ngộ nghịch theo con đường nó muốn. Những nẻo đường nó đi, ta đều thấy cả, nhưng ta sẽ chữa nó cho lành, sẽ dẫn nó đi và cho nó đầy tràn an ủi. Còn những kẻ khóc thương nó, ta sẽ làm cho môi miệng chúng hoan ca, bình an cho khắp xa gần. Thiên Chúa phán, ta sẽ chữa lành cho nó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài những nhân tố ảnh hưởng đến đời sống chung huynh đệ tu trì ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 12 tháng 10 năm 1994 tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 9 về đời tu trì thánh hiến nhóm tại Vatican, nữ tu Evelyn Woodward, bề trên tổng quyền dòng thánh Du Xe ở Australia với 150 nữ tu thuộc 32 nhà, trong bài tham luận đã đề cập đến vấn đề đời sống chung trong tu viện. Chị cho biết nhiều dòng nữ ở Australia càng ngày càng có số nữ tu giảm sút. Ngoài ra vì tình trạng quốc gia này quá rộng lớn nên việc di chuyển đến gần nhau tương đối khó khăn. Vì công việc tông đồ và truyền giáo đòi hỏi, nhiều khi các nữ tu không luôn luôn sống thường xuyên được với nhau trong các nhóm. Do đó, nữ tu Woodward đề nghị nên định nghĩa đời sống cộng đoàn là sự liên kết với nhau vì sứ vụ, thay vì được hiểu là sự sống chung trong một nhà với nhau. Khi hiểu cộng đoàn theo nghĩa mới như thế, có nghĩa là các nữ tu cũng phải có trách nhiệm và sáng kiến nhiều hơn để giữ liên lạc với nhau và để trung thành với đặc sủng của dòng. Điều mà nữ tu bề trên tổng quyền Evelyn Woodward nêu lên quả thực là một trong những nhân tố đang cản trở hoặc làm biến thái đời sống chung huynh đệ trong nhiều dòng tu ngày nay. Thật ra, 9 tháng rưỡi trước khi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 9 nhóm họp, tức là ngày 19 tháng 2 năm 1994, Bộ Các Dòng Tu đã công bố một huấn thị dài 68 trang, với mục đích khích lệ các tu sĩ nam nữ sống trọn vẹn tình huynh đệ theo tinh thần phúc âm giữa những hoàn cảnh mới mẻ trong xã hội và giáo hội ngày nay. Văn kiện phân tích nhiều yếu tố và trào lưu trong xã hội có ảnh hưởng tới đời tu, từ cá nhân chủ nghĩa đến sự bành trướng của các phương tiện truyền thông xã hội kể từ thập niên 1960. Hiện tượng này nhiều khi đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới trình độ thông tin trao đổi, ý thức trách nhiệm xã hội và tông đồ, làm tông đồ lưu động, phẩm chất các quan hệ giữa các tu sĩ với nhau trong cộng đồng tu viện, sự yên tĩnh và trầm lặng trong đời tu. Ngoài ra còn có trào lưu duy tiêu thụ và duy khoái lạc. Chúng làm cho cuộc sống đức tin của các tín hữu tại nhiều miền trên thế giới bị suy yếu. Các tu sĩ cũng bị thử thách, phải chống lại những cám dỗ của sự dữ, nhưng đồng thời trào lưu này cũng kích thích các tu sĩ tạo nên những lối sống mới, nhóm làm chứng tá theo tinh thần phúc âm trước mặt thế giới.
Riêng về trào lưu đòi hỏi tự do cá nhân và các quyền con người, văn kiện của Bộ Các Dòng Tu nhận định rằng, sự đòi hỏi này tạo nên một tiến trình dân chủ hóa rộng lớn, cổ võ sự phát triển kinh tế và làm cho xã hội dân sự được tăng trưởng. Trong thời kỳ liền sau Công đồng Chung Vatican II, tiến trình dân chủ hóa này, nhất là tại Tây Phương, càng được đẩy mạnh với trào lưu tập thể quyết định và thái độ chống quyền bính độc đoán. Trào lưu này cũng được du nhập vào giáo hội và vào đời sống tu trì, đưa tới những hậu quả hiển nhiên đối với đời sống cộng đồng. Sự đề cao tự do một cách một chiều và thái quá đã góp phần đưa tới hiện tượng bành trướng văn hóa cá nhân chủ nghĩa ở Tây Phương, khiến cho lý tưởng về đời sống chung bị suy yếu và các tu sĩ không còn hăng say thực thi những dự án chung. Trước tình trạng này, người ta cũng thấy có những phản ứng một chiều khác, ví dụ như sự tin tưởng mù quáng vào quyền bính của một người lãnh đạo. Ngoài những biến chuyển trên đây trong xã hội, đời sống huynh đệ trong các cộng đoàn tu trì trong những năm gần đây cũng chịu ảnh hưởng do những thay đổi trong đời tu. Trước hết là những hình thức mới của các cộng đồng. Thực vậy, tại nhiều quốc gia, chính phủ ngày càng đưa ra nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực trước kia vốn là nơi hoạt động chuyên môn của các dòng tu, ví dụ như lĩnh vực từ thiện, giáo dục, y tế. Hiện tượng đó, cùng với sự giảm sút ơn gọi tu trì, khiến cho nhiều dòng tu bó buộc phải giảm bớt sự hiện diện và hoạt động của các tu sĩ trong nhiều lĩnh vực. Cũng vì thế, các tu viện lớn dần dần bị giảm bớt. Thay vào đó, người ta thành lập nhiều cộng đoàn tu viện nhỏ bé hơn để có thể thích ứng với hoàn cảnh mới. Tất cả những nhân tố đó đều có ảnh hưởng tới đời sống chung trong tu viện. Ngoài ra, đôi khi vì ước muốn chân thành, muốn phục vụ giáo hội, hoặc vì gắn bó với công tác của hội dòng, hoặc vì đáp lại những lời yêu cầu khẩn thiết của giáo hội địa phương, nên các tu sĩ nam nữ ôm đồm nhiều công việc quá, khiến họ không còn thời giờ cho đời sống chung trong tu viện nữa. Nhiều dòng tu ngày nay cũng được yêu cầu đáp lại những nhu cầu khẩn cấp của những lớp người như người nghèo, người nghiện ma túy, tị nạn, người sống bên lề xã hội, người tàn tật và đau yếu đủ loại. Rất nhiều dòng tu đã đáp lại các nhu cầu đó một cách quảng đại và thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng các công tác đó cũng đòi hỏi sự thay đổi các truyền thống của cộng đồng tu trì để có thể đáp ứng tình trạng mới.
Mặt khác, sau Công đồng Chung Vatican II, một quan hệ mới về nhân vị con người được đề cao cùng với các sáng kiến riêng của mỗi người. Người ta ý thức mạnh mẽ về cộng đoàn tu trì được hiểu như một đời sống huynh đệ, được xây dựng trên phẩm chất tương quan giữa các tu sĩ với nhau, chứ không phải dựa trên sự tuân giữ các hình thức luật lệ của nhà dòng. Đôi khi các khuynh hướng này được nhấn mạnh thái quá và tạo ra những xu hướng trái ngược nhau, như xu hướng duy cá nhân chủ nghĩa hoặc duy cộng đồng. Sau cùng, cơ cấu cai trị của các dòng tu được canh tân theo các hiến pháp dòng được đổi mới. Các cơ cấu đó đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn của các tu sĩ nam nữ. Các vấn đề được giải quyết bằng cách đối thoại trong cộng đoàn tu viện theo tinh thần đồng trách nhiệm. Tất cả các thành phần đều được mời gọi tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Tình trạng này góp phần thay đổi các tương quan giữa các tu sĩ với nhau và khiến người ta cũng có quan niệm khác về quyền bính trong nhà dòng. Trên đây là các nhân tố có ảnh hưởng tới đời tu, đặc biệt là đời sống cộng đồng theo huấn thị của Bộ Các Dòng Tu năm 1994. Dĩ nhiên, ảnh hưởng này khác nhau tùy theo nơi chốn, dòng nam hay dòng nữ, tùy theo văn hóa và môi trường xã hội cũng như các hoạt động của mỗi dòng. Trong chương 2 của huấn thị, Bộ Các Dòng Tu đặc biệt khẳng định một số yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển đời sống chung huynh đệ, trước hết là linh đạo và kinh nguyện chung như một yếu tố thần bí đầu tiên của mỗi cộng đồng tu trì. Một khi quên đi triều kích thiêng liêng này, thì người ta cũng sẽ đi tới chỗ quên những lý do hiện hữu sâu xa của cộng đồng dòng tu. Khi đó, việc kiến tạo một cộng đồng tu trì sẽ trở thành điều vượt quá sức loài người, hoặc bị coi là một sự phí phạm năng lực, nhất là đối với những người hăng say hoạt động tông đồ bên ngoài và chịu ảnh hưởng của văn hóa cá nhân chủ nghĩa. Kinh nguyện chung vẫn luôn được coi là căn bản của mọi đời sống cộng đồng. Vì thế, không ai được thiếu xác tín rằng cộng đồng được xây dựng từ phụng vụ, nhất là từ việc cử hành thánh lễ và các bí tích khác. Đáng tiếc là vì tình trạng thiếu linh mục, nên đây đó có những cộng đồng tu trì không thể tham dự thánh lễ hàng ngày. Dầu vậy, cần phải luôn đào sâu sự hiểu biết về hồng ân thánh lễ và đặt mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa làm trung tâm đời sống cộng đồng. Mỗi nhà dòng phải có một nhà nguyện như trung tâm của cộng đoàn. Kinh nguyện chung còn phải được đi kèm với việc cầu nguyện riêng, học hỏi và suy gẫm lời Chúa, đọc sách thiêng liêng.
Huấn thị của Bộ Các Dòng Tu đề cao giá trị của sự hy sinh và khổ chế bản thân để lo cho cộng đoàn. Văn kiện nhấn mạnh tới sự thông tin và trao đổi giữa các tu sĩ với nhau. Bộ Các Dòng Tu nêu bật tầm quan trọng của vấn đề này vì sự thiếu trao đổi và thông tin cho nhau sẽ làm suy yếu đời sống cộng đoàn, khiến cho các tu sĩ trở nên xa lạ với nhau và đưa tới tình trạng cô đơn hoặc thúc đẩy họ đi tìm kiếm những nguồn an ủi ở ngoài nhà dòng. Văn kiện khẳng định rằng, trong công cuộc canh tân đời tu những năm gần đây, việc thông tin trao đổi giữa các tu sĩ với nhau là một trong những nhân tố ngày càng được coi là quan trọng đối với đời sống của cộng đoàn tu trì. Nhu cầu tăng cường đời sống huynh đệ trong cộng đoàn cũng đòi hỏi phải gia tăng sự cảm thông sâu rộng giữa các tu sĩ với nhau. Để trở thành anh em, chị em với nhau thì cần phải biết nhau. Để biết nhau thì điều rất quan trọng là phải trao đổi thông cảm sâu rộng với nhau. Ngày nay, các dòng tu đặc biệt quan tâm hơn tới các khía cạnh của việc thông tin trao đổi, tuy rằng việc này có khác biệt nhau về mức độ và hình thức, tùy theo hội dòng và các miền khác nhau trên thế giới. Tại một số cộng đoàn, người ta than phiền về phẩm chất yếu kém của việc thông tin trao đổi những điều tinh thần và tu đức với nhau. Người ta chỉ nói về những đề tài và vấn đề ngoài lề, nhưng ít khi chia sẻ với nhau về những gì là chính yếu và quan trọng đối với con đường tu trì tận hiến. Hậu quả của tình trạng này có thể là đau thương, bởi vì kinh nghiệm tinh thần và tu đức đạt được trong bầu không khí đó sẽ mang màu sắc cá nhân chủ nghĩa. Ngoài ra, tu sĩ sẽ ưa thích một não trạng tự quản lý mọi sự và thiếu nhạy cảm đối với người khác, đồng thời dần dần họ đi tìm kiếm những mối tương giao ý nghĩa hơn ở ngoài cộng đoàn tu trì của mình. Vấn đề này cần phải được đối phó và giải quyết một cách rõ ràng, khéo léo và đầy quan tâm, không có tính chất cưỡng bách, nhưng phải can đảm và có óc sáng tạo, tìm kiếm những hình thức và phương thế để cho mọi thành phần trong cộng đoàn dần dần học cách thức chia sẻ với nhau, trong tinh thần đơn sơ và huynh đệ, những ơn của Chúa Thánh Linh, làm sao để các ơn này trở thành của mọi người và góp phần xây dựng cho mọi người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín hữu hãy chân thật trong lời nói, tránh ngôn ngữ của những kẻ giả hình. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu hãy noi gương Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, tuân phục và tín thác nơi Thiên Chúa. Tegucigalpa, Đức Cha Romulo Emiliani, giám mục phụ tá giáo phận San Pedro Sula bên Honduras, đã thuyết phục được hai băng đảng tội phạm hung hăng nhất tại đây, đồng ý chấp thuận một tuyên ngôn tỏ ý muốn hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.